tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, ngày 25 tháng 3 năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow sẽ triển khai vũ khí nguyên tử chiến thuật tại Belarus. Đây không phải là lần đầu tiên Nga nói đến việc dùng vũ khí hạt nhân. Theo nhiều nhà nghiên cứu tại Pháp, tuyên bố này cho thấy sự trở lại mạnh mẽ của chính sách sử dụng nguyên tử cho những mục tiêu đe dọa chiến lược trong học thuyết răn đe hạt nhân của Nga. Ngược dòng thời gian, tháng 8 năm 1949, dưới thời Stalin, Liên Xô thử quả bom hạt nhân đầu tiên RDS-1 có sức mạnh tương đương với quả bom hạt nhân mà Hoa Kỳ thả xuống thành phố Nagasaki 4 năm về trước. Chỉ trong vòng 9 năm, từ năm 1953 đến năm 1962, thời điểm xảy ra khủng hoảng tên lửa Cuba, số đầu đạn hạt nhân của Liên Xô tăng vọt từ 120 lên 3.222, để rồi đạt đỉnh 45.000 đầu đạn vào năm 1986, năm xảy ra tai nạn hạt nhân Chernobyl. Con số này nhiều hơn Mỹ đến gấp 2 lần. Vào thời điểm ông Vladimir Putin lên lãnh đạo đất nước năm 2000, số đầu đạn hạt nhân của Liên bang Nga xuống còn 21.000 và theo ước tính hiện tại, Nga có khoảng 5.400 đầu đạn hạt nhân, con số cao nhất trong số 9 cường quốc hạt nhân hiện nay. Nhưng trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, cán cân khủng bố hạt nhân dựa trên thế mạnh ngang bằng và nguy cơ hủy diệt lẫn nhau đã được hai bên bảo đảm. Cả Washington và Moscow đều tin rằng một cuộc tấn công hạt nhân dẫn đến những vụ trả đũa lẫn nhau cuối cùng chỉ có thể đi đến một sự hủy diệt hoàn toàn, đã cho phép loại trừ khả năng xảy ra một cuộc đối đầu trực diện giữa hai đại cường. Về điểm này, ông Olivier Jacek, Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng, Trường Đại học Jean Moulin Lyon 3, trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho báo Le Figaro ngày 7 tháng 10 năm vừa qua, có nhận xét thêm.
Par rapport au temps de l'URSS, évidemment, il y a l'aspect quantitatif. La Russie dispose de beaucoup moins d'ogives nucléaires.
So với thời Liên Xô, ở đây có khía cạnh về số lượng. Nước Nga có ít đầu đạn hạt nhân hơn nhiều so với thời kỳ chiến tranh lạnh. Trong suốt giai đoạn này, Liên Xô đánh giá cao vũ khí hạt nhân bằng cách sử dụng chúng trong các diễn ngôn, kể cả về mặt chính trị và quân sự. Hơn nữa, Liên Xô thời kỳ đó từng cam kết không bao giờ sử dụng chúng trước tiên trong một cuộc xung đột. Giờ thì Nga từ bỏ chính sách không là bên sử dụng đầu tiên, một chính sách cường quốc có thể nói là mang tính thống trị.
Làm thế nào giải thích cho sự thay đổi đó? Mọi việc có lẽ bắt nguồn từ sáng kiến phòng thủ chiến lược IDS do Tổng thống Ronald Reagan đưa ra năm 1983, từ bỏ học thuyết cán cân sợ hãi, đoạn tuyệt với hệ thống đáp trả hạt nhân tức thì. Nhưng chương trình IDS của Mỹ, ngoài việc phát triển một hệ thống lá chắn tên lửa bảo vệ Hoa Kỳ trước một cuộc tấn công hạt nhân của Liên Xô, còn nhằm mục đích bóp nghẹt nền kinh tế của Liên Xô lúc ấy đang gặp khó khăn. Liên Xô tan rã tháng 12 năm 1991, nước Nga mới hình thành, tuyên bố từ bỏ cam kết không là bên đầu tiên sử dụng vũ khí hạt nhân trong học thuyết quân sự năm 1993. Chính sách răn đe hạt nhân khi ấy được xem như là một phương tiện bù đắp cho sự yếu kém của vũ khí quy ước liên quan đến những thiếu sót về năng lực và được ông Vladimir Putin tiếp tục duy trì trong những năm đầu cầm quyền.
Đến cuối thập niên 1990, nhiều chuyên gia Nga đã bắt đầu nhắm đến một khái niệm mới, đó là tấn công hạt nhân hạn chế được thực hiện với sự hỗ trợ của vũ khí chiến thuật tầm ngắn trong khuôn khổ một cuộc chiến tranh hạt nhân có giới hạn. Lập trường này đã được một chuyên gia Nga nổi tiếng là Yuri Fedorov năm 2010 cổ vũ, cho rằng quân đội Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân hạn chế nhằm ngăn ngừa hay chặn đứng một cuộc tấn công từ các lực lượng quy ước trội thế hơn.
Lập trường này sau đó đã được Nga ghi vào trong học thuyết quân sự năm 2014. Theo đó, Nga không chỉ nhắm đến việc tấn công hạt nhân đáp trả, mà nước này rất có thể sẽ đánh phủ đầu trước tiên nếu sự sống còn của nước Nga bị đe dọa và hay như những loại vũ khí hủy diệt hàng loạt được sử dụng chống lại Nga hay một đồng minh của Nga. Vậy lợi ích của chúng là gì? Loại vũ khí này có thể sử dụng được trên chiến trường mà không lo nhận lãnh một đòn trả đũa hủy diệt từ kẻ thù, đồng thời có thể gây ra những thiệt hại cho phép giảm leo thang và chấm dứt xung đột. Cũng trên báo Le Figaro, ông Olivier Jazek giải thích tiếp.
Le principe des armes nucléaires tactiques, c'est la gradation théorique du potentiel de destruction atomique.
Nguyên lý của vũ khí hạt nhân chiến thuật về mặt lý thuyết, đó là tăng dần khả năng hủy diệt nguyên tử và người ta hy vọng có thể thu được những lợi thế trên bình diện chính trị và quân sự. Chúng ta đang chứng kiến sự trở lại của điều mà người ta gọi là thuyết chiến thắng hạt nhân. Đó là lý do tại sao người ta cho là chiến thuật. Ngày nay, người ta cho rằng có những quốc gia đạo tặc ngày càng đặt cược nhiều vào việc một số cường quốc không thể sử dụng vũ khí hạt nhân. Đại khái, có một hành động gây hấn, chuyện đó xảy ra ở rất xa, chưa đáng để sử dụng hạt nhân. Thế là họ không sử dụng vũ khí hạt nhân, và do vậy, những quốc gia đạo tặc có thể lợi dụng điều đó. Một số chuyên gia, chiến lược gia hay quốc gia từ vài năm gần đây đánh giá rằng tạo tính chính đáng cho khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật có hỏa lực thấp hơn có thể giúp khôi phục khả năng răn đe.
Theo nhận định của bà Céline Maranger, chuyên gia về Nga, Ukraine và Trung Á, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự Pháp, trong một bài tham luận đăng trên tạp chí Quốc phòng số ra mùa hè năm 2017, thì cú hích dẫn đến những thay đổi lớn trong học thuyết răn đe hạt nhân của Nga là cuộc chiến tại Khuzia năm 2008. Cuộc xung đột này đã làm lộ rõ những yếu kém lớn về năng lực quân đội Nga cần phải củng cố uy tín lực lượng chính quy và chính sách răn đe hạt nhân. Và hai thay đổi lớn quan trọng này đã được ông Valery Gerasimov, tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, trình bày trong một bài tham luận đăng năm 2013. Một mặt, các phương tiện phi quân sự được nâng cao vai trò và gây ảnh hưởng từ xa mà không cần tiếp xúc với địch thủ, trở thành phương cách chính để đạt các mục tiêu chiến đấu và tác chiến. Mặt khác, phổ biến sử dụng các loại vũ khí có độ chính xác cao và tích cực đưa vào trong quân đội các loại vũ khí được thiết kế dựa trên những nguyên tắc vật lý mới và các hệ thống robot hóa.
Xuất phát từ hai ghi nhận này, giới chức Nga đã phát triển một chiến lược dựa trên sự tác động ảnh hưởng và gây bất ổn định chính trị, cũng như là răn đe và dọa dẫm chiến lược. Trong bối cảnh căng thẳng với phương Tây mà hạt nhân của Nga được khoác thêm một tầm quan trọng mới. Hạt nhân được sử dụng để bù đắp cho thế yếu về tương quan lực lượng quy ước Nga đối với các lực lượng của NATO và rất có thể là với Trung Quốc.
Điểm mới trong học thuyết răn đe của Nga là hạt nhân ngày càng được dùng để đe dọa đối thủ và chứng tỏ sự trở lại của cường quốc Nga. Đó là những gì Tổng thống Putin đã thực hiện ngay từ đầu cuộc khủng hoảng Ukraine tháng 12 năm 2013 và ngay sau ngày sáp nhập bán đảo Crimea, như dọa biến Hoa Kỳ thành tro bụi phóng xạ tháng 3 năm 2014, đặt lực lượng hạt nhân trong tình trạng báo động tháng 3 năm 2015. Trước đó, quân đội Nga còn mô phỏng tấn công hạt nhân Warsawa năm 2009, mô phỏng tấn công hạt nhân Thụy Điển năm 2013, hay như tăng cường tuần tra do thám có trang bị vũ khí hạt nhân v.v. Bên cạnh những hành động này, quân đội Nga còn cho triển khai nhiều loại vũ khí hạt nhân chiến thuật gần biên giới với Liên hiệp châu Âu, như lắp đặt tên lửa đạn đạo Iskander tại Crimea, Kaliningrad và vùng quân sự phía Tây của Nga. Về điểm này, chuyên gia về quốc phòng tại Lyon, ông Olivier Jazek đưa ra một số phân tích.
En fait, le budget de défense russe, il est relativement limité. Il est aujourd'hui environ 70 milliards, il correspond environ 70 milliards de dollars annuels.
Trên thực tế, ngân sách dành cho quốc phòng của Nga là tương đối có giới hạn. Hiện nay, ngân sách hàng năm cho quốc phòng của Nga là khoảng 70 tỷ đô la. Trong khi đó, Mỹ dành đến 770 tỷ đô la. Rõ ràng là chúng ta có một nước Nga chỉ là một tiểu cường quốc trên bình diện ngân sách. Những năm gần đây, Nga không thể tự cho phép mình mua hết tất cả. Do vậy, họ buộc phải có chọn lựa. Chúng ta thấy rõ tình trạng kém hiệu quả của quân đội Nga tại Ukraine. Ngược lại, các loại vũ khí hạt nhân, vũ khí có độ chính xác cao, những loại vũ khí mới là những ưu tiên. Ở đây, chúng ta có nguy cơ nhìn thấy xem vũ khí hạt nhân như là một giải pháp để bù đắp quá mức cho điểm yếu, thông thường của quân đội Nga. Nhất là trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine đang diễn ra ở những vùng ngoại vi thành trì quốc gia Nga.
như để khẳng định cho tầm nhìn chiến lược này, năm 2018, đích thân Tổng thống Vladimir Putin hãnh diện tiết lộ những loại vũ khí bất khả chiến bại mới mà Nga đang trang bị cho quân đội, đó là những chiếc tên lửa siêu thanh có thể điều khiển để tránh đòn phản công, thôn lặn biển khó thể phát hiện dù chỉ cách bờ biển đối thủ vài km, hay tên lửa sạc ma còn được gọi là Saturn II có tầm bắn vô giới hạn. Một điều chắc chắn là những thay đổi trong học thuyết hạt nhân của Nga, ngoài việc chứng minh khả năng đổi mới công nghệ của Moscow, Nga còn đạt được một mục tiêu khác, đó là chứng tỏ cho Washington thấy rằng Nga đang qua mặt Mỹ trong công nghệ vũ khí hạt nhân và nước này đang triển khai những công nghệ tiên tiến. Do đó, Nga còn xa mới bị xem như là một cường quốc hạt nhân hạng hai. Tóm lại, Nga vẫn là một thách thức nghiêm trọng cho sức mạnh Hoa Kỳ. Cuối cùng, chuyên gia Olivier Jarek kết luận, xin trích, Nga đã bảo vệ được vị thế cường quốc hạt nhân, nước Nga vẫn là một cường quốc hạt nhân đáng tin cậy, và đó là lý do vì sao ngày nay các lãnh đạo phương Tây vẫn tỏ ra thận trọng trước Nga.